Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì bởi ơn lành của Ngài cho chúng ta được học lời của Ngài để chúng ta biết sống theo cách của thiên đàng, theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và hôm nay chúng ta học tiếp bài Được yêu để yêu, nhưng mà tôi sẽ chọn cái đề tài là sự vui mừng trọn vẹn. Và chúng ta sẽ hưởng được những điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta trong giờ phút này qua lời của Đức Chúa Trời. Trời con kính mời sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đến trong giờ phút này. Và Chúa ơi, để lời của Ngài bắt đầu vận hành trong mỗi chúng con. Và Chúa khiến cho lời của Ngài trở nên sống động, quyền năng. Lời của Chúa như gươm để đâm thấu vào hồn, linh, cốt tủy, xem xét mọi tư tưởng, ý định trong lòng. Bất cứ điều gì lấy sự vui mừng của chúng con, bất cứ điều gì lấy sự yêu thương của chúng con, ngay giờ phút này chúng con công bố chặn những cánh cửa đó lại. Và chúng con nói rằng chúng con sẽ được hưởng phước của Chúa và chúng con sẽ yêu mến Ngài, và những gì mà thiên đàng muốn cho chúng con sẽ có và nó sẽ được ở trong cuộc đời của chúng con, theo chúng con từ nay cho đến ngày chúng con được gặp mặt Ngài, và chúng con sẽ bước vào trong sự yêu thương trọn vẹn, vui mừng trọn vẹn của Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp đề tài được yêu để yêu, và phần của chúng ta học đó là được vui mừng trọn vẹn. Trong Giăng đoạn 15 câu 11, ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Giêsu vì Ngài không những muốn cho chúng ta hưởng được sự sống của Ngài, nhận được sự cứu rỗi, sự bứt phá của Ngài, mà Ngài muốn cho chúng ta kinh nghiệm được niềm vui, mà niềm vui trọn vẹn, niềm vui của thiên đàng. Vì ngày hôm nay có thể chúng ta được thành công hay chúng ta được hưởng một điều gì đó, lòng của chúng ta rất là vui mừng. Nhưng mà cái vui mừng đó nó sẽ đến một thời điểm rồi chấm dứt. Nhưng mà khi chúng ta có được Chúa Giêsu và niềm vui của Ngài, Ngài sẽ cho chúng ta vui mừng trọn vẹn ở trong Chúa Giêsu Christ. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh giống như một nguồn sự sống từ nơi Chúa ban cho chúng ta. Và đây là trái của Đức Thánh Linh, đây là những điều Đức Thánh Linh làm trong lòng của con dân của Đức Chúa Trời. Cho nên cảm ơn Chúa vì thiên đàng được dời vào trong lòng của chúng ta để chúng ta hưởng được những điều mà thế gian không thể nhận được. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì qua suốt hành trình chúng ta thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ và được chuyển tải cho chúng ta như thế nào. Bây giờ Ngài chuyển tải sự vui mừng cho chúng ta. Chúng ta sẽ coi sự vui mừng của Đức Chúa Giêsu ở trong Hebrew đoạn 1 câu 9, chúng ta sẽ thấy được Chúa Giêsu Ngài được Đức Chúa Trời sức dầu cho Ngài bằng dầu vui mừng. Và tôi tin rằng giờ phút này bởi lời của Đức Chúa Trời, bởi đức tin chúng ta được hưởng những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài có, vì Ngài đang ở trong chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu là đấng được sức dầu, và sự sức dầu của Ngài là sự sức dầu vui mừng. Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác. Cho nên hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng sức cho, khiến Chúa trỗi hơn kẻ đồng loại mình. Đây là một trong những bí quyết để chúng ta được hưởng sự vui mừng. Chúa Ngài ưa điều công bình. Cho nên khi chúng ta ưa thích sự công bình của Ngài, chúng ta ghét những điều gian ác, thì chúng ta được hưởng và sự sức dầu của Chúa bắt đầu phát lộ trong đời sống của chúng ta. Sự ngăn trở sự sức dầu vui mừng đó là điều gian ác. Và tất cả những việc làm của xác thịt, những cái điều gì ý riêng, chính những cái đó là những cái ngăn trở sự sức dầu vui mừng ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có những lúc lên rất là lên, vui rất là vui, nhưng mà những lúc chúng ta xuống rất là xuống. Và ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta thấy sự vui mừng đó nó lệ thuộc vào hoàn cảnh. Cho nên người ta nói có nhiều khi chúng ta là tín đồ thủy triều đó, lúc lên lúc xuống, sáng có thể vui, chiều buồn, tối khóc đó. Cho nên chúng ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời để nhận lấy sự sức dầu trong giờ phút này, và chúng ta sẽ bước đi với Chúa vì từng dấu chân của Đức Chúa Giêsu là dấu chân của sự sức dầu. Cho nên khi chúng ta đặt cái bước chân của chúng ta vào đó, chúng ta được hưởng những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm trong quyền năng của Ngài. Và ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài được sức dầu vui mừng để hy sinh. Hebrew đoạn 12 câu 2, hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, vì hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Bởi tình yêu của Đức Chúa Cha, bởi sự sức giàu của Đức Chúa Cha ở trong Đức Chúa Giêsu, cho nên Ngài đặt cái sự vui mừng đó trước mặt mình để chịu hết những cái sự sỉ nhục, những sự thống khổ mà Ngài trải qua trên trái đất này. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta không có sự sức giàu của Chúa, sự vui mừng của Chúa, chúng ta không thể chịu nổi những áp bức, những nặng nề xảy ra thường ngày trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên đây là bí quyết chúng ta xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài vận hành trong chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy được rằng cái sự hy sinh đó, khi có cái tình yêu thì có sự hy sinh. Nhưng mà có sự sức giàu của Chúa thì sự hy sinh của chúng ta đem đến một kết quả rất là lớn lao. Và Đấng Christ Ngài chịu khổ, Ngài gánh hết tội lỗi cho chúng ta và Ngài mang thập tự giá để cho chúng ta được hưởng sự vui mừng của Ngài, sự vui mừng trọn vẹn của Ngài. Cho nên bất cứ người nào không nhận được điều này thì đây là giờ phút để chúng ta tiếp nhận sự vui mừng của Đức Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay có nhiều người nghĩ chúng ta mỗi ngày phải vác thập tự giá. Và trước đây chúng ta có nghe một người kể là họ thấy một giấc mơ và ông thấy có người thì mang thập tự giá bằng sắt, bằng gỗ, bằng đá, bằng mỗi thứ khác nhau. Nhưng mà khi tôi học Chúa, với Chúa, tôi hỏi Chúa về điều này thì Chúa nói là Ngài không bao giờ bắt chúng ta làm những cái mà Chúa không làm. Chúa Giêsu Ngài vác thập tự giá bằng gỗ, Ngài cũng muốn chúng ta vác thập tự giá bằng gỗ. Và tôi có cầu nguyện cho một người chị em ở khu vực tôi, và trước đây tôi có kể cái điều này. Tôi thấy cô ở trong nhà của cô, trong phòng cầu nguyện thì cô rất là sáng. Nhưng mà khi cô bước ra khỏi phòng cầu nguyện thì bắt đầu tôi thấy cô vác cái thập tự giá. Và cái thập tự giá rất là to, rất là nặng. Thì ngay cái trong cái khải tượng đó tôi nói với Chúa ơi, làm sao để giúp đỡ người này? Thì Chúa nói với tôi là con không thể giúp người này được, mà chính người này phải vui lòng thả cái thập tự giá đó xuống. Vì tôi thấy cái thập tự giá một cái là bằng gỗ, nhưng mà một cái là bằng sắt. Và giữa cái sắt và gỗ đó nó có một cái chất keo màu đen dán chung lại với nhau. Thì Chúa nói với tôi rằng cái người này đó rất là yêu mến Chúa, nhưng mà cái ý riêng của người này rất là mạnh, nó giống như bằng sắt vậy. Cho nên người này nhập hai cái nó chung lại với nhau và mang đi, cho nên rất là khổ sở. Và người này chỉ được giải cứu khi bằng lòng thả cái thập tự giá đó xuống, thì hai cái nó sẽ rớt ra và người này sẽ bước đi với Chúa Giêsu. Vì cớ bà có những cái ý chí rất là mạnh mẽ và có nhiều điều xảy ra suốt trong cuộc đời của bà, và cho đến khi mọi sự nó được giải quyết thì bà mới được thoải mái tự do. Cho nên đây là một điều để Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, là Chúa Ngài muốn cho chúng ta vác cái thập tự giá giống Đức Chúa Giêsu, đó là chịu sỉ nhục về tin lành của Ngài, chứ không phải mang lấy bệnh tật đau yếu suốt cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta, Chúa Ngài muốn cho chúng ta vì ách của Chúa dễ chịu và gánh của Chúa nhẹ nhàng. Cho nên mỗi cái nan đề mệt mỏi của chúng ta ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 từ câu 28 đến câu 29 đó, Chúa Ngài muốn cho chúng ta đem đến cho Ngài để Ngài cho chúng ta gánh của Ngài, vì gánh của Chúa dễ chịu và ách của Chúa nhẹ nhàng. Chúng ta bước theo Chúa Giêsu bởi năng lực của Ngài thì Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta. Cho nên giờ phút này nếu ai đó đang mang lấy những gánh nặng trong cuộc đời, mang lấy sự đau khổ trong cuộc đời, không có niềm vui, thì giờ phút này chúng ta cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Con cảm ơn Chúa bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, bởi sự sức giàu của Đức Chúa Cha đã ban Đức Chúa Giêsu bằng sự sức giàu vui mừng. Và cảm ơn Chúa, đây là trái của Đức Thánh Linh. Cho nên con đã tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho con quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, và chúng con được dự phần vào trong sản nghiệp, trong giao ước mà Chúa đã ban cho chúng con trong Chúa Giêsu. Bởi đức tin, con biết chắc rằng khi con mời Đức Chúa Giêsu ngự vào trong lòng của con, thì Ngài hiện diện trong con và chính Chúa là đấng được sức dầu đang ở trong con. Bây giờ tất cả những gì đau đớn, buồn khổ, tổn thương làm cho khuôn mặt của chúng con không có sự sống, không có sự vui mừng, bây giờ con hiểu được những gì Đức Chúa Giêsu đã làm, và con mặc lấy uy quyền của Đức Chúa Giêsu bởi quyền năng của thập tự giá. Ta ra lệnh cho sự buồn thảm, áp bức, bệnh tật, nản lòng phải lui ra khỏi đời sống của ta, vì chính Đức Chúa Giêsu đã gánh hết bệnh tật, đau yếu, buồn thảm để cho con được tự do trong giờ phút này. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và một điều nữa chúng ta thấy, Chúa Giêsu Ngài vui mừng để hy sinh, Ngài được sức dầu để vui mừng, thì Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 17 câu 13, nhưng bây giờ con về cùng cha, và đang khi con còn ở thế gian, con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Chúa Ngài không để cho chúng ta một mình. Chúa không bao giờ bỏ chúng ta mồ côi để chúng ta đánh trận trên thế gian này, vì ma quỷ luôn luôn muốn hại chúng ta, làm khổ tạo vật của Đức Chúa Trời. Bây giờ Chúa là đấng ban năng lực bởi sự cầu thay, cho nên khi chúng ta hiểu lời Đức Chúa Trời, chúng ta bước vào trong cơ nghiệp của Ngài, bước vào trong giao ước của Ngài, chúng ta sẽ được hưởng những điều này. Còn nếu chúng ta lấy cái sự khôn ngoan của mình, nghĩ ô cuộc đời của mình khổ quá, không có ai hiểu cho mình, cổ nói như vậy nhưng mà cổ đâu có biết mỗi ngày tôi phải đối diện như thế nào, nhưng mà bây giờ tôi không thể nào tôi biết được quý vị, nhưng mà Đức Chúa Giêsu Christ là đấng biết hiểu, và Ngài đã đến trần gian này để tìm và cứu chúng ta, giải cứu chúng ta ra khỏi sự áp bức của Satan. Ngài đến để hủy phá công việc của ma quỷ, cho nên bất cứ điều gì ma quỷ muốn hãm hại chúng ta, làm khổ chúng ta, chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã gánh lấy rồi. Và bây giờ chúng ta bởi đức tin, chúng ta nhận lấy sự vui mừng của Ngài. Bây giờ chúng ta cầu nguyện, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, con tiếp nhận sự vui mừng trọn vẹn của Ngài, và xin sự sức dầu của Ngài đem đến sự bứt phá cho con. Con không nhìn vào hoàn cảnh, con nhìn vào đấng đứng trên mọi hoàn cảnh và đấng giải quyết mọi nan đề cho con. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Mà một điều nữa, Chúa Ngài làm tất cả mọi sự, Ngài cầu thay cho chúng ta và Ngài cảnh báo cho chúng ta, cũng như là cái lời hứa cho chúng ta là không ai có thể cướp được sự vui mừng đó. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 22, khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta lại sẽ thấy các ngươi thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Chúa Ngài báo trước cho các môn đệ của Chúa rằng Ngài sẽ bị thương khó, bị đóng đinh và bị chết. Các môn đồ của Chúa sẽ bị tán lạc, sẽ đau khổ vì Chúa của mình hay là Thầy của mình đã bị chết. Nhưng mà Chúa Ngài sẽ gặp lại họ, và Chúa sẽ ban cho sự vui mừng mà không ai cướp được. Cho nên khi Đức Chúa Giêsu Ngài sống lại, thì cái quyền năng sự vui mừng của Ngài là sự vui mừng bứt phá. Và Ngài đem cái sự vui mừng đó, Ngài đặt ở trong lòng của mỗi chúng ta bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên trong Galati đoạn 5 câu 22 phần A nói đó là tình yêu thương, rồi tiếp đến sự vui mừng. Người nào có tình yêu thương của Đức Chúa Trời, người đó sẽ được một cái ân tứ kế tiếp, đó là sự vui mừng. Và sau đó bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, những cái đó như là những cái móc xích bắt đầu phát lộ ra trong đời sống của chúng ta. Nếu người đó không có tình yêu thương của Chúa, không nhận được sự vui mừng. Nhiều người nhìn khuôn mặt của họ rất là căng thẳng, và nhiều khi vì cớ họ không muốn người khác làm phiền mình, hay là vì cớ họ sợ người ta ăn hiếp mình, cho nên họ luôn luôn giữ bộ mặt làm sao để cho người ta đừng đến gần mình. Nhưng mà trong người đó có rất là nhiều sự đau khổ, sự áp bức. Thì đây là tin vui cho chúng ta. Ngài muốn cho chúng ta biết rằng Ngài đã ban cho chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài, và không ai cướp lấy sự vui mừng của chúng ta. Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta đến trong cái buổi nhóm, chúng ta nhận được phước của Chúa, vừa ra khỏi buổi nhóm thôi, là có những người đến để cướp lấy cái sự phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta giữ những gì mà Chúa ban cho chúng ta. Không cần thiết phải chia hết cho những cái gì người ta biết về cuộc đời của mình, về những gì Chúa làm. Vì cớ họ sẽ thấy cái bông trái vui mừng đó thật sự hiện diện trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta gặp những nan đề. Khi chúng ta đối phó những sự khó khăn, thì sự vui mừng của Chúa giúp cho chúng ta vượt qua và chúng ta ở trong sự vui mừng của Ngài. Vui khi có tin vui, buồn khi có tin buồn. Nhưng mà làm sao vui khi gặp ở trong sự khó khăn? Vậy chúng ta thấy cuộc đời của các môn đồ của Chúa, khi họ có Chúa họ rất là vui vì họ thấy những cái quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa làm ra. Nhưng mà khi Chúa chết và mọi người đều cảm thấy rất là thất vọng. Trong cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta cảm thấy như Chúa đã chết rồi. Nhưng mà không, Ngài đang sống, Ngài đang cầu thay và Ngài muốn cho chúng ta cảnh giác, giữ tấm lòng của mình để Ngài cứ tiếp tục tuôn đổ năng lực của Ngài, quyền năng của Ngài vào trong đời sống của chúng ta, vì cái nguồn nó đến từ nơi Đức Chúa Cha. Dòng sông nó chảy trong chúng ta và tuôn ra cho đến sự sống đời đời. Chúng ta thấy các môn đồ của Chúa sau khi Chúa chết, Phi-rơ thì đi đánh cá, ông trở lại cái nghề cũ của ông. Rồi các môn đồ của Chúa cũng nói tôi sẽ đi đánh cá với anh. Rồi hai môn đồ khác thì trở về làng của Emmaus. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu Ngài sống lại thì họ đã được gặp Ngài. Họ bắt đầu vui mừng và Đức Thánh Linh của Ngài đã giáng xuống khiến cho sự vui mừng đó tràn ngập và tuôn tràn đến cho những người khác. Và họ vui lòng chết cho Đức Chúa Giêsu. Họ vui lòng để chịu những sự khốn khổ và họ cảm thấy được hãnh diện vì được chịu khổ với Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta kinh nghiệm được điều này và nói với ma quỷ rằng ngươi không có quyền cướp lấy sự vui mừng của ta. Xin Chúa gìn giữ môi miệng của chúng ta, tấm lòng của chúng ta và bảo vệ chúng ta khỏi những cái tư tưởng ác, khỏi những cặp mắt ác, những người luôn luôn để mắt dòm hành và muốn cướp đi những cái phước hạnh trong đời sống của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta biết và chúng ta không cho phép. Chúng ta có quyền giữ điều đó và chúng ta có quyền để nó mất. Không phải là quyền của Chúa mà là quyền của chúng ta, cũng không có phải quyền của người khác. Giống như một ông đến sáng nay, ông đến nhóm hội thánh và ông nói mở mắt ra, vợ của ông bắt đầu lầm bầm rồi nói những cái lời rất là nặng nề rồi la lối. Ông nói hề, không ai cướp được sự vui mừng phước hạnh ngày hôm nay của ta. Cảm ơn Chúa Giêsu. Và ông đến, ông thờ phượng Chúa một cách rất là vui mừng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một thái độ để biết được cái ơn phước Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta hưởng trọn vẹn khi chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu. Ngoài Đức Chúa Giêsu không thể có sự vui mừng trọn vẹn được. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. Bây giờ chúng ta biết sự vui mừng đó và tôi cũng giúp cho quý vị cầu nguyện để hưởng sự vui mừng. Nhưng mà có nhiều người khác chưa kinh nghiệm được điều này. Thì bây giờ làm thế nào để chúng ta nhận được sự vui mừng? Trước nhất đó là nhận lấy sự cứu rỗi của Chúa. Thường chúng ta thích sự vui mừng qua những cái vật chất, qua sự chữa lành. Nhưng mà sự vui mừng lớn nhất của chúng ta đó là từ rủa sả trở nên được phước khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu. Từ con đường để đi xuống địa ngục, bây giờ trở nên người để đi lên thiên đàng với Chúa Giêsu. Từ nơi chết, bây giờ được sống. Đó là sự vui mừng lớn nhất mà cho nên một người tin nhận Đức Chúa Giêsu, cả thiên đàng vui mừng. Các thiên sứ rất là vui mừng. Vì sao? Vì người đó kể từ giờ phút đó thuộc về Đức Chúa Trời, trở về nhà cha của mình và được hưởng những cái phước hạnh. Cho nên thiên sứ rất đổi là vui mừng vì người đó đã tìm được nhà của mình, tìm được cái nơi mà mình đáng phải ở. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng sự cứu rỗi linh hồn là một điều quan trọng, một điều vui mừng nhất. Ngày hôm nay có nhiều người đi tìm Chúa để mong được giải quyết nan đề, mong được chữa lành. Nhưng mà nếu đời sống người đó hiểu rằng chính Đức Chúa Giêsu đến, Ngài rịch những tấm lòng tan vỡ, Ngài làm cho linh hồn của chúng ta được thịnh vượng, thì phần xác này tự nhiên nó được thịnh vượng. Trong linh hồn chúng ta khỏe mạnh, thân thể chúng ta khỏe mạnh, tâm trí chúng ta khỏe mạnh. Trong linh hồn chúng ta sầu não, cay đắng, buồn thảm, không có hy vọng, thì thân thể bắt đầu bệnh tật, vì ma quỷ có cớ để đem những sự buồn, chán, đau khổ, cay đắng vào trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên trong công vụ đoạn 8 câu 8, tại cớ đó trong thành được vui mừng khôn xiết. Tin lành được giảng ra ở tại Samari, quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa đã xảy ra, cho nên người ta rất là vui mừng vì người ta thoát được khỏi tay của Satan. Một điều thứ hai để làm sao nhận được sự vui mừng trọn vẹn của Chúa ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 8, Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể, và vinh hiển nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Chúa Ngài không muốn cho chúng ta ngày hôm nay thì buồn, ngày mai thì khóc, ngày bữa kia thì sầu khổ, ngày mốt thì vui. Ngài muốn cho chúng ta tiếp tục ở trong sự vui mừng. Vì cớ thiên đàng là nơi chúng ta sẽ đi đến, vì cớ chúng ta là con của Đức Chúa Trời rất là cao, vì cớ quyền năng của Chúa đang ở trong chúng ta, và những cái gì mà chúng ta trải qua Chúa đều nhìn thấy, và Ngài đang đi chung với chúng ta, và Ngài sẽ đem chúng ta ra khỏi đó. Cho nên trong những ngày qua tôi khích lệ các anh em đọc Thi Thiên 18, vì khi tôi đọc và Chúa bày tỏ cho tôi trong Thi Thiên 18 là điều mà Chúa đã làm cho David, có nghĩa là từ một con người chạy trốn thất bại, Chúa đã trang bị ông, Chúa đã giúp đỡ ông để ông trở nên một người cai trị trong dân Israel. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta, để chúng ta được hưởng từng bước với Chúa, và Ngài đem chúng ta ra khỏi để ban phước trên cuộc đời của chúng ta và cho chúng ta được mạnh mẽ ở trong Chúa Giê-xu. Cho nên tôi khích lệ các anh em đọc Thi Thiên 18 và khích lệ các anh em có thể tham gia chương trình vào lớp học đã được thông báo ở trên website, cũng như là tôi thường thông báo vào những ngày Chủ nhật, và chút nữa tôi sẽ nói về điều đó nhiều hơn. Cho nên khi chúng ta yêu mến Ngài, cái sự vui mừng nó sẽ rất là lớn trong chúng ta. Và khi cái tình yêu đó, Ngài giúp cho chúng ta để vượt qua khỏi những cái sự khó khăn giới hạn của mình, và linh hồn của chúng ta được phước, và chúng ta sẽ có phần thưởng về đức tin mà Ngài ban cho chúng ta khi chúng ta chưa thấy được Chúa Giê-xu, và chúng ta sẽ được bước vào trong cái ngày vinh hiển của Chúa. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 13, nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Phi-e-rơ đã kinh nghiệm được điều này. Cho nên theo Chúa, nhiều khi chúng ta chỉ muốn là ồ, Chúa cho bình an, Chúa cho đi làm, Chúa cho con cái được giỏi, Chúa cho công việc trôi chảy, Chúa cho nhà, xe, cộ, những cái quan hệ tất cả đều được thoải mái. Nhưng mà ở đây Chúa Ngài cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta chịu thương khó, chịu đau khổ vì danh của Chúa, thì chúng ta được vui mừng nhiều khi chúng ta được gặp mặt Ngài. Nếu chúng ta được hưởng ở trần gian này bình an, vui vẻ, thoải mái, thì trên thiên đàng chúng ta lại không có những cái phần thưởng đó. Cho nên ai đang ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, ai đang bị bất bớ vì danh của Chúa, thì hãy vui mừng đi, vì Chúa Ngài sẽ ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Và ở đây Chúa Ngài nói rằng thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Cái chữ vui mừng khôn xiết, vui mừng không xiết kể, hay là vui mừng nhảy nhót, cái nghĩa là cái sự tràn ngập của cái niềm vui mà chỉ có Đức Chúa Giê-xu Ngài ban cho chúng ta mới hưởng được điều đó. Có năm cặp, mà nói chung là năm gia đình đi đến một cái đất nước để hầu việc Chúa. Và cái đất nước này họ ăn thịt người. Cho nên sau khi họ thấy năm gia đình này ra và họ rất là ghét đạo của Chúa, cho nên họ đã bắt năm ông chồng và bắt đầu họ nấu curry để họ ăn. Và sau đó họ kêu năm người vợ, vì khi họ bắt năm ông chồng thì những năm người vợ này không biết những người này đi đâu. Và sau đó thì họ mời năm người phụ nữ này dự bữa tiệc với họ để ăn cái bữa tiệc đó. Và sau khi ăn xong rồi thì họ nói đây là thịt của năm ông chồng của các bà. Tất cả mọi người dường như muốn xỉu. Và sau đó họ khóc rất là nhiều và họ quyết định họ sẽ rời khỏi nơi đó để trở về đất nước của họ. Nhưng mà Chúa giấy một người lên và nói rằng không, Chúa Giê-xu đã yêu thương chúng ta và Chúa Ngài ban cho chúng ta sự vui mừng giữa sự đau khổ này. Cho nên chúng ta sẽ ở lại đây. Và sau đó Chúa đã cho bà gặp cái người mà giết chồng của bà nói là tôi yêu thương ông, tôi chúc phước cho ông và tôi cầu nguyện cho ông. Thì Chúa Thánh Linh Ngài đã làm việc một cách rất là mạnh mẽ, thì ông đó đã ăn năn và sau đó cả làng đó đã tiếp nhận Đức Chúa Giêsu. Nếu các bà quay trở về đất nước thì chỉ mang cái nỗi sầu khổ đó về với mình, nhưng mà các bà quyết định ở cái chỗ đau khổ nhất trong cuộc đời và chính Chúa đã làm phép lạ để cứu những người chung quanh. Cho nên mỗi người chúng ta đang nghĩ gì? Chúng ta đang nhìn vào cái sự đau khổ của mình, hay là chúng ta đang nhìn vào những linh hồn đang đau khổ hư mất? Khi chúng ta có cái nhìn về Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta vượt qua những điều đó, và Ngài sẽ sử dụng cuộc đời của chúng ta rất là lớn lao về những kinh nghiệm Chúa cho chúng ta trải qua lửa, trải qua nước, trải qua những cái dòng sông. Ngài sẽ cho chúng ta giúp đỡ những người khác để bước đi ra khỏi như Ngài đã giúp đỡ cuộc đời của chúng ta. Và quý vị thấy Daniel hay là các bạn của Daniel, họ trải qua những cái cảnh rất là khổ, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài ở đó với họ, Ngài đã đem họ ra khỏi lửa, Ngài đã đem họ ra khỏi hang sư tử, thì Chúa đã làm cho danh Chúa được tôn cao rất là lớn lao trong cuộc đời của họ. Và Chúa Ngài không thiên vị, Ngài đang kiếm những con người để Ngài ban quyền năng của Ngài giống như Ngài đã làm trong Cựu Ước hay là trong Tân Ước, và Ngài vẫn còn tiếp tục hành động trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con, cho chúng con hiểu rằng chúng con đang có sự vui mừng lớn nhất, đó là sự cứu rỗi của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con yêu mến Ngài. Yêu mến Ngài dù con chưa thấy Ngài, dù con chưa thấy những phép lạ xảy ra trong cuộc đời của con, thì một lòng con vẫn tin cậy nơi Chúa, vì con biết rằng không ai cướp được sự vui mừng lớn lao của Ngài đã đặt trong chúng con. Và Chúa ơi, nếu trong giờ phút này chúng con đang trải qua những cảnh bất bớ, khốn khổ trong cuộc đời, con cảm ơn Chúa vì trong ngày vinh hiển của Ngài, chúng con sẽ vui mừng nhảy nhót vì những phần thưởng lớn lao Ngài dành cho chúng con. Và con tin rằng qua những điều này, con sẽ có những kinh nghiệm để giúp những người tại trên đất này trước khi họ được gặp Chúa vinh hiển của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái điều răn của Chúa. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 12, điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Thường chúng ta yêu người khác ở trong một mức độ nào thôi. Không thể nào yêu giống như Chúa yêu chúng ta được. Chúa yêu chúng ta, Ngài đã bằng lòng tha thứ tất cả mọi tội lỗi của chúng ta. Dù chúng ta có phạm tội cỡ nào, bởi huyết của Ngài, Ngài vui lòng, Ngài chết để Ngài tha thứ. Bây giờ Ngài muốn cái tình yêu đó chuyển tải đến cho người khác. Nhưng mà mấy ai có thể làm được điều này? Nếu không có sự sức dầu của Đức Chúa Giêsu, chúng ta sẽ yêu cái người yêu mình, chúng ta thích cái người thích mình, nhưng mà chúng ta không thể nào yêu những cái người mà chúng ta không thích. Và ở đây trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết." Đó là ưu tiên nhất, chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 39, còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Trong Cựu Ước, Chúa dạy cho chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời, đừng làm những điều mà Ngài không ưa thích. Ở trong Xuất Thế Ký đoạn 20 có dạy cho chúng ta những điều đó. Rồi cái cách yêu thương những người khác. Bây giờ Chúa tóm lại trong cái thời Tân Ước hai điều, đó là yêu Chúa và yêu người. Và đây là một trong những điều mà Hội Thánh Chúa cần phải có. Nhiều khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu Chúa, nhưng mà chúng ta không thích người khác vì họ làm phiền lòng chúng ta. Và Chúa Ngài nói rằng nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta không làm theo điều Chúa dạy cho chúng ta. Và trong những phần sắp tới chúng ta sẽ thấy điều này. Bây giờ khi mà một người yêu Chúa, một người yêu người khác, thì bày tỏ qua hành động. Và chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm điều này. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 13, Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ta là người chăn hiền lành, người chăn chiên hiền lành vì kiêng mình phó sự sống mình. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 11. Ở đây khi tôi đọc điều này tôi thấy có hai điều. Chúa chết cho bạn hữu và Chúa chết cho chiên. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những môn đồ của Chúa để biết được sự chết của Ngài, biết được những gì mà Ngài phó thác trong cuộc đời của Ngài cho chúng ta. Ngài từ bỏ thiên đàng là nơi vinh hiển, Ngài có tất cả, Ngài hạ mình xuống trở nên một đầy tớ, trở nên một con người bình thường giống như chúng ta, để vì Ngài yêu chúng ta, Ngài tìm chúng ta, vì chúng ta không biết đường để đi lên thiên đàng, chúng ta không biết đường đi đến cùng Đức Chúa Cha, cho nên Đức Chúa Giêsu là đường đi, lẽ thật và sự sống cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Cho nên Ngài đến, Ngài phó Ngài, Ngài phó mạng sống Ngài cho chúng ta, Ngài dâng cuộc đời của Ngài cho Đức Chúa Cha để Đức Chúa Cha đoán phạt trên thân thể của Ngài bằng sự chết của Ngài để cứu bạn hữu của Ngài và Ngài cứu chiên của Ngài. Chúng ta là chiên của đồng cỏ Ngài, nhưng mà Ngài muốn mỗi cuộc đời của chúng ta không những cứ là chiên hoài, nhưng mà chúng ta trở nên bạn của Chúa. Phần sau chúng ta sẽ thấy điều Chúa muốn trong sự dạy dỗ của Ngài. Ngài muốn chúng ta để chúng ta bước theo Ngài và hiểu được tình yêu của Ngài. Ở trong Giăng nhất đoạn 3 câu 16, bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình. Nếu có ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được? Chúa Ngài phó hết cho chúng ta. Ngài ban hết mọi sự trong con của Ngài cho chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta nói chúng ta yêu Ngài, mà thấy anh em khác ở trong sự khó khăn, chúng ta không dám làm gì cả. Có nhiều người khi kêu gọi sự dâng hiến để giúp đỡ một người nào, họ né, họ ra khỏi cái đó. Nói đến tiền bạc dâng hiến, họ muốn đụng đến cái túi của họ. Nhưng mà có nhiều người thì ngược lại, giống như kêu cứ dâng hết cũng không được. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết được Chúa muốn cho chúng ta làm thế nào, làm gì cho tiền bạc Chúa dành cho chúng ta. Chúa ban cho chúng ta tiền bạc để chúng ta có cơ hội làm việc lành với anh em của chúng ta. Và khi chúng ta yêu thương những người đang gặp sự khó khăn, yêu thương các đầy tớ của Chúa là chúng ta đang làm việc cho Ngài. Tôi nói một cái điều cho vui, đó là những người họ không chịu chi ra đó, thì những người đó không ra chi cả. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta để hiểu được nguyên tắc của tình yêu, và Chúa Ngài sẽ thưởng lại cho chúng ta. Cho những người khốn khổ, những người nghèo khổ vay mượn, cho họ, Kinh Thánh nói là cho Đức Chúa Trời vay mượn, Ngài sẽ trả lại. Và khi mà Chúa vay, Chúa mượn, Chúa trả lại hàng trăm lần hơn. Cho nên chúng ta hãy học theo Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và một điều nữa, khi chúng ta làm theo điều Chúa dạy thì chúng ta trở nên bạn hữu của Ngài. Ở trong Giăng 15 câu 14, ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Các môn đồ của Chúa, họ là những người theo Chúa Giêsu, sau đó họ trở nên sứ đồ của Chúa. Họ trở nên bạn hữu của Chúa. Họ trở nên những người để được dự phần vào trong nước của Đức Chúa Trời. Và 12 sứ đồ của Chúa, họ được trên thiên đàng là tên của họ được ghi trên 12 ký, trên cái nền đó được ghi 12 tên sứ đồ. Họ trở nên cái nền để cho đức tin của chúng ta được xây dựng ở trong Chúa Giêsu. 12 chi phái Israel, tên của họ được ghi vào 12 cánh cửa. Cho nên tên của chúng ta được ghi vào trong sách sự sống đời đời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được vị trí của chúng ta, biết được tình yêu của Ngài, biết được ý muốn của Ngài cho cuộc đời của chúng ta. Chúa rất là thích nói chuyện với bạn của Ngài. Chúa, Ngài đã nói chuyện với Môi-se, Chúa đã nói chuyện với Abraham như là bạn hữu. Và Chúa, Ngài đã bày tỏ cho Henoch đồng đi với Ngài. Daniel đã nhận biết được tình yêu của Chúa và Chúa gọi Daniel là người được yêu dấu. Và ông Giăng thì ông nói là ông là người được Chúa yêu, còn chúng ta thì sao? chúng ta muốn được Chúa yêu mà chúng ta có yêu Chúa và yêu anh em mình không? Cho nên xin Chúa ngày giúp đỡ cho chúng ta trong giờ phút này. Ở trong Giăng đoạn 15, câu 15, ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha. Cảm ơn Chúa không quý vị? Cho nên chúng ta là bạn của vua. Đầy tớ thì làm sao chủ có thể nói hết những chuyện cho đầy tớ nghe được? Nhưng mà bạn, bạn của vua, ngài bày tỏ, khi Chúa muốn hủy diệt thành Sodom và Gomorrah, Chúa nói với Abraham. Và Chúa ngài bày tỏ cho Noe chương trình của ngài khi ngài hủy diệt trái đất này bằng nước. Và Chúa bày tỏ cho dân những điều gì sẽ xảy đến trên trái đất này và thời kỳ chung kết. Cho nên ngài luôn luôn muốn bày tỏ, và nhiều người trong Kinh Thánh được Chúa bày tỏ vì họ trở nên bạn của ngài, thân thiết với ngài. Ngày hôm nay chúng ta rất là thích Chúa bày tỏ cho chúng ta, nhưng mà thường chúng ta không là bạn, mà chúng ta là bạn mà thêm chữ nghịch nữa. Chúng ta nghịch lại, chúng ta giống như đường của Chúa thì chạy một chiều, chúng ta thành những chiếc xe chạy ngược chiều, cho nên chúng ta gây tai nạn liên tục, đi đến đâu cũng gây tai nạn, đi đến đâu cũng gây khó dễ cho người khác. Cho nên ngài muốn chúng ta được giải cứu để chúng ta được trở nên bạn của Chúa Giêsu trong giờ phút này, và địa vị của chúng ta được thay đổi ngay trong giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa vì ngài không những đến cứu chúng con. Chúa ơi, địa vị chúng con chỉ xứng đáng là đầy tớ của ngài mà thôi. Nhưng mà ngài yêu thương chúng con. Ngài cho chúng con được làm con, được làm bạn với ngài, vì ngài muốn tỏ những điều mà Đức Chúa Cha tỏ cho ngài. Ngài rất là thích nói chuyện với chúng con, và ngài ban Đức Thánh Linh để dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của ngài. Con xin Chúa ngài tha thứ cho chúng con. Xin Chúa ngài cho chúng con biết là địa vị của chúng con được thay đổi khi chúng con quyết định bước theo ngài, yêu thương ngài và yêu thương những người khác theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu, con chấp nhận tình yêu này và những sự cay đắng, những sự tổn thương, những cái tôi của mình, những cái tự thương xót lấy mình ngay giờ phút này bị loại ra khỏi cuộc đời của chúng ta, và chúng con chấp nhận vua của yêu thương ngự trong lòng của con kể từ giờ phút này. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và bây giờ đây một điều Chúa như là một cái mệnh lệnh của Chúa. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 17, ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 22, anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Thường chúng ta, nhất là ở bên đất nước này, họ thường nói I love you. Nhưng mà họ nói đó, rồi họ quay lưng, họ nói xấu người đó. Cho nên ông mục sư của tôi nhiều khi ông nói rằng, ô, mục sư, tôi thương mục sư lắm. Ôi, tôi cầu nguyện cho mục sư. Nhưng mà mục sư vừa quay đi, có họ quay, họ nói với người khác. Thật sự tôi rất là vấp phạm ông mục sư này. Cho nên là tôi có những cái tôi không có thích ông. Đó là những con người sống hai mặt. Và những người đó vì cớ sao? Họ thiếu lẽ thật, không phải là thiếu lời. Có thể đó là người học rất là giỏi, hiểu rất là giỏi, nhưng mà họ thiếu cái lẽ thật để làm cho sạch lòng của mình. Thì khi lòng của mình được sạch thì nó mới nối kết được cái nguồn yêu thương của Chúa Giêsu. Và khi cái nguồn yêu thương của Chúa mới giúp cho chúng ta yêu mến nhau thật thà, yêu mến nhau sốt sắng và hết lòng. Tôi có một cái cô ở trong hội thánh của tôi, tuần vừa rồi tôi có nói với quý vị đó, tuần này cô bỏ nhóm luôn, vì cớ khi cô ngồi phía trước có hai người ở phía sau nói xấu cô, và cô cảm thấy rất là khó chịu và cô không muốn đến hội thánh nữa. Cho nên xin Chúa ngài tha thứ cho những điều chúng ta đã nói ra làm hại hội thánh của Đức Chúa Trời, làm hại đến đức tin của những người khác. Và tôi biết chắc tôi đã từng làm điều đó, và tôi ăn năn với Chúa. Tôi nói Chúa ơi, con xin lời nói của con và sự suy nghĩ của con được đẹp lòng ngài. Vì tất cả mọi lời nói, tất cả việc làm của chúng ta sẽ bị khai trình trước mặt Đức Chúa Trời. Không có gì giấu được, không có gì biện hộ được. Cho nên phải giải quyết nó tại trên đất trước khi quá trễ. Nên xin Chúa ngài cho chúng ta hiểu được ý muốn của thiên đàng. Vương quốc của Đức Chúa Trời là vương quốc của sự yêu thương, vương quốc của sự sáng, vương quốc của sự vui mừng. Và ngài muốn chúng ta được hưởng những điều đó và chia sẻ đến cho người khác. Và chúng ta sẽ thấy được khi mà một người nói tình yêu thương, nó có những cái bông trái của nó. Ở trong Galati đoạn 5 câu 22, nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Câu 23, không có luật pháp nào cấm các sự đó. Câu 25, nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Người nào bước theo Thánh Linh, tự nhiên những trái này được phát lộ ra một cách rất là tự nhiên. Còn những người bước theo xác thịt thì những trái của xác thịt nó sẽ được bày tỏ ra. Giống như trong Galati đoạn 5, chúng ta có thời giờ chúng ta sẽ đọc và thấy được những trái của xác thịt. Và những trái của xác thịt đưa chúng ta đến sự chết, những trái của Đức Thánh Linh dẫn chúng ta đến sự sống. Cho nên Chúa đặt cho chúng ta trước mặt mình con đường của sự sống và sự chết. Chúng ta hãy chọn nó từng giây phút trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 4, tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Nói như vậy chúng ta cảm thấy bị thiệt thòi quá. Một người như vậy có phải là câm không? Có phải là ráng để gồng mình ra cho người ta muốn làm gì làm không? Không phải đâu quý vị. Người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Chúa cho chúng ta có thể nhìn thấu những cái điều để hiểu, để cảm thông. Và bởi ơn của Chúa, chúng ta có thể biết cách để giúp đỡ cho những người chung quanh của chúng ta. Và khi trong lòng của chúng ta ngay thẳng, chúng ta sẽ bước đi một cách rất là dạn dĩ và hầu việc Chúa không sợ hãi gì cả. Ai có nói hành, ai có nói xấu, ai có bất cứ điều gì, chúng ta biết chúng ta là ai với Chúa Giê-xu. Chúng ta xét mình trước mặt Ngài và chúng ta đi trong sự sáng, đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh, thì Chúa Ngài sẽ bày tỏ quyền phép của Chúa trên người đó. Tôi tin chắc như vậy. Và bây giờ khi cái tình yêu đó, những cái bông trái đó, nó sẽ được phát lộ ở tại trong gia đình. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22, hỡi người làm chồng hãy yêu vợ như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Câu 33, thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Ở trong Roma đoạn 12 câu 10, hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Ở đây cái câu Roma này có thể ứng dụng trong gia đình, cũng có thể ứng dụng trong hội thánh, trong đại gia đình của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa ngài muốn người chồng yêu thương vợ, và Chúa muốn người vợ kính chồng. Ngày hôm nay khi chúng ta sống trên cái đất nước này, lady first, phụ nữ là số 1. Cho nên nhiều khi chúng ta dựa vào đó, và nó có một cái linh để làm cho chúng ta đưa mình lên. Mình nghĩ mình là quan trọng, nhưng mà dựa trên lời của Đức Chúa Trời thì nó đang ngược lại với lời của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ở đúng cái vị trí của mình, và xin Chúa cho có những người chồng kính sợ Đức Chúa Trời để biết yêu thương vợ. Nhiều khi họ nghĩ vợ là một cái người để họ sử dụng, phục vụ họ, thì điều đó cũng không đúng với lời của Đức Chúa Trời. Vì ngài đặt để cho chúng ta cùng bước về thiên đàng, chúng ta đi chung với nhau về thiên đàng, chúng ta đem con cái về thiên đàng. Thật phước hạnh khi có những gia đình được phước để con cái cảm thấy được an toàn. Ngày hôm nay khi nhìn vào nhiều gia đình đau khổ, lòng của tôi rất là đau khổ. Tôi không biết phải giải quyết như thế nào. Và tôi đang cầu nguyện để xin Chúa bởi quyền năng của Ngài, Ngài đem đến sự giải cứu, sự bứt phá của Chúa trên những gia đình đó. Và bây giờ đây là những điều Chúa dạy. Chúng ta cứ bởi đức tin chúng ta làm, còn việc còn lại Chúa sẽ làm. Vì tôi, bản thân tôi không có làm được gì cả. Và ở đây chúng ta sẽ nói rằng bây giờ có những ông chồng rất là đáng ghét, hay là có những bà vợ rất là đáng ghét. Bây giờ hay là hai người bắt đầu là ly thân, không còn sống, chưa có ly dị nhưng mà ly thân với nhau, thì chúng ta phải làm thế nào? Bây giờ ở trong Mác đoạn 12 câu 33, thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn của lễ thiêu cùng hết thảy của lễ. Ở trong Mi-kê đoạn 7 câu 6, vì con trai sỉ nhục cha, con gái dấy lên nghịch cùng mẹ, dâu nghịch cùng bà gia và kẻ thù nghịch của người, tức là người nhà mình. Bây giờ những người nhà của mình nghịch lại với mình, và có những người hàng xóm nghịch lại với mình, thì xin Chúa cho chúng ta yêu thương họ là yêu thương cả lân cận. Và xin Chúa ngày giúp đỡ cho chúng ta, vì đó là một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ coi, nếu mà bây giờ những ông chồng đó là những người chồng họ thù lại với mình rồi, họ nghịch lại với mình, thì trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 43, các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Nhiều người chồng bắt bớ vợ, nhiều người vợ bắt bớ chồng, nhiều người hành hạ người yêu thương của mình. Và những người trong hội thánh cũng vậy, có những người họ ghét mình, họ chống nghịch lại với mình, họ bắt bớ mình, hoặc là những người hàng xóm, hoặc là những người cùng chỗ làm việc với mình. Thì bây giờ vâng theo lời Chúa dạy, chúng ta làm để chính Chúa Ngài sẽ giải quyết phần còn lại. Luca đoạn 6 câu 32, nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có ơn chi? Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn và đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của đấng rất cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Chúa đối với họ bằng sự nhân từ vì Ngài muốn cho họ ăn năn. Cho nên chúng ta đối với họ bằng chính sự nhân từ của Ngài, vì sức chúng ta không thể làm được. Mở mắt ra là bị chửi rồi, vừa thấy mặt là bị chửi rồi, làm sao mà thương được. Nhưng mà bởi ơn của Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Giê-xu, khi Ngài đã lên trên thập tự giá, Ngài nói là lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là cha của chúng con, trời ơi, con biết điều này rất khó và con không thể làm được. Nhưng mà Chúa không bao giờ bắt chúng con làm quá sức chúng con, vì Ngài đã gánh hết rồi. Ngài vác thập tự giá cho con rồi, cho nên bây giờ con chỉ ké vào thôi. Vì Chúa gánh hết những gánh nặng, Chúa gánh hết những sự đau khổ. Ngài đã vì tội chúng con bị vết, vì sự gian ác chúng con mà Ngài bị thương. Bởi sự trừng phạt Ngài chịu, chúng con được bình an. Và bởi lòng roi Ngài, chúng con được lành bệnh. Cho nên chúng con nhận những điều đó, và bởi sức của Ngài, chúng con sẽ bước đi với Ngài. Con cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Bây giờ giống như hồi nãy tôi có nói đó, những người không có tình yêu thương thì điều gì xảy ra? Ở trong Dân Nhất đoạn 4 câu 20, vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Thập tự giá nó có chiều đứng và chiều ngang. Một người vác thập tự giá thì phải có hai chiều. Ngày hôm nay có nhiều người vác thập tự giá có một chiều, thì người khác sẽ nhìn đó không phải là cặp thập tự giá mà họ đang vác giống như những cái cây gỗ hay là những cái cột nhà để họ đi. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta yêu Chúa, yêu người. Hai cái này sẽ được gắn liền và trở nên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu Ngài chết trên thập tự giá để Ngài đem tình yêu của Đức Chúa Trời xuống cho con người, và Ngài đem con người đến với Đức Chúa Trời. Và Ngài, hai tay Ngài giang ra, Chúa nói khi ta bị treo lên, ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Cho nên Đức Chúa Giê-xu Ngài kéo mọi người đến với Ngài qua thập tự giá của Chúa, qua trái tim của Ngài. Chúng ta không thể nào kéo người khác đến với Chúa được, hay là ngay cả người nhà của chúng ta cũng cố gắng hết sức nhưng mà không làm gì được. Nhưng mà với quyền năng của thập tự giá, Chúa sẽ kéo những kẻ thù nghịch, những người chung quanh chúng ta đến với Đức Chúa Giê-xu. Và đây là thời điểm. Cho nên Chúa Ngài muốn tuôn đổ tình yêu của Chúa, và chúng ta không phải là những kẻ nói dối, mà chúng ta là những người sống thật với Đức Chúa Giê-xu. Và những người mà không có tình yêu thương thì tất cả mọi việc làm của họ đều vô nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3, 13 câu 1, dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cũng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dù tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dù tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời thật trong mình thì tất cả mọi việc chúng ta làm là con số không khi chúng ta đối diện với Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng để mất những cái phần thưởng mà đáng lý chúng ta có tại trên đất này. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái phước hạnh của tình yêu thương. Tình yêu thương không hề hư mất. Tất cả những gì trên thế gian này rồi sẽ qua đi, nhưng mà tình yêu thương, những việc làm của tình yêu thương là đang chuyển tải những cái tài khoản về trong nước của Đức Chúa Trời. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 8, tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Trong câu 13, nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Hồi nãy chúng ta nghe đó, đức tin dời núi được, nhưng mà không có tình yêu thương thì nó cũng chẳng sai gì. Nhưng mà tình yêu thương là điều trọng hơn ba điều đó. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và khi chúng ta sống trong tình yêu thương, chúng ta sẽ ở trong sự hiện diện của Ngài. Trong Dân Nhất đoạn 4 câu 12, chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Trong Dân đoạn 14 câu 23, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Luca đoạn 12 câu 32, hỡi bầy nhỏ đừng sợ chi, vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Trong Luca đoạn 17 câu 21, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Khi chúng ta có tình yêu, chúng ta có thiên đàng hoạt động. Nếu chúng ta không có tình yêu, chúng ta ghen ghét, quyền lực của ma quỷ và địa ngục hoạt động. Cho nên chúng ta có quyền để chọn mình bước vào thiên đàng hay là mình bước vào địa ngục. Đó là quyền của mỗi chúng ta. Và ở trong Thi Thiên 133 câu 1 và câu 3, kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức là râu của Aaron, chảy đến trôn áo người. Lại khác nào xương móc hẹp môn xa xuống các núi Siôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Khi nơi nào, hội thánh nào, gia đình nào, con người nào muốn yêu thương, muốn hiệp một, muốn ở trong sự yêu thương, Ngài đổ sự sức dầu của Ngài xuống. Cho nên hội thánh đầu tiên, trước khi họ được Đức Thánh Linh thăm viếng, thì họ cũng tranh giành địa vị với nhau. Họ cũng muốn người này hơn người kia, người muốn ngồi bên hữu, người muốn ngồi bên tả khi Chúa ở trong nước của Ngài. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh của Ngài đến, họ hiệp một lại với nhau, họ cầu nguyện, họ tìm kiếm mặt Ngài, họ mong muốn được sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh, và Ngài đổ thần của Ngài xuống. Cho nên ở đâu có tình yêu thương, ở đó sẽ có sự hiện diện của thiên đàng. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta trong giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện: con cảm ơn Đức Chúa Giê-xu, cảm ơn vì lời cảnh báo của Ngài, cảm ơn vì những gì Ngài muốn đã được bày tỏ trong lời của Ngài. Xin Chúa cho chúng con ứng dụng để cuộc đời chúng con được phước ở trong danh của Đức Chúa Giê-xu. Và chúng con nói rằng thiên đàng bắt đầu hoạt động trong cuộc đời của chúng con. Tất cả những cửa địa ngục, tất cả chương trình ý muốn lâu nay ma quỷ muốn hại chúng con, muốn đem sự cay đắng, sự chia rẽ, sự ghen ghét, sự buồn thảm, sự áp bức, sự khốn khổ trong cuộc đời của chúng con, phải lui ra khỏi, phải chấm dứt. Ta biết ngươi và ta ra lệnh cho ngươi phải lấy hết tất cả những gì thuộc về ngươi ra khỏi cuộc đời của ta. Và nhân danh Chúa Giê-xu, con tôn cao Ngài, con chúc tụng Ngài, con yêu thương Ngài và con chấp nhận sự yêu thương của Ngài, sự vui mừng của Ngài, sự hiệp một với Ngài kể từ giờ phút này, trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em.